Thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, được đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào Thái Ngộ, cô Miley, kính chào Thái Ngộ, tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, Miley rất là được vui khi được trở lại làm việc với ông Đỗ Văn Phúc trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin mời quý vị đến với những tin tức mới nhất vừa mới xảy ra tại Hoa Kỳ trong tuần lễ vừa qua. Thưa ông Đỗ Văn Phúc, khi nói tới những cái tin mà làm gây xáo trộn hay là làm cho mọi người dân rất là hoang mang, thì một trong những cái tin đó trong tuần vừa qua đó là vào thứ Bảy tuần rồi, thưa ông, tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, một người đàn bà da trắng 40 tuổi gốc Australia, chính bà là người đã gọi 911 khi báo cáo có một cái sự gọi là bạo động trong khu vực của bà ở, và khi cảnh sát tới thì chính bà là người đã bị cảnh sát bắn chết, đã gây cái sự xúc động và hoang mang cho quần chúng cũng như gây cái sự gọi là tức giận của người dân của Úc Châu, và hiện tại bây giờ họ đang đòi hỏi chính quyền địa phương phải điều tra cái vụ này một cách kỹ càng. Xin ông vui lòng tường thuật sự vụ cho quý vị thính giả được am tường, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, từ trước đến nay thì chúng ta nghe nhiều vụ là cảnh sát da trắng bắn chết người da đen, và cứ mỗi lần như vậy thì những người da đen họ làm loạn lên. Thì quý vị cũng đã biết những cái vụ đập phá, bạo hành, đốt xe, cướp cửa tiệm, tất nó xảy ra trên nhiều thành phố của Hoa Kỳ bởi vì đụng chạm đến người da đen của họ. Dù rằng những người da đen mà bị cảnh sát bắn chết đó thông thường là những kẻ tội phạm cướp giật hay là ma túy, hoặc là nếu không thì cũng là những người chống lại lệnh cảnh sát hoặc là có cái hành vi rất là hung hăng. Thì chúng tôi cũng đồng ý rằng là cảnh sát nó có một cái sự lạm dụng về quyền lực, cái điều đó có, không phải không? Họ đã quá tay, tức là họ đã sử dụng vũ lực không cần thiết khi không cần thiết. Theo cái luật của cảnh sát chỉ sử dụng súng khi nào mà bị đe dọa đến tính mạng mà thôi. Thì chúng ta cũng đồng ý rằng cái việc cảnh sát lạm dụng quyền lực là có thực. Nhưng mà những cái vụ mà cảnh sát bắn chết những người da đen đó đã gây xáo trộn rất nhiều, và chúng tôi đã tường trình rất nhiều. Thì trong tuần vừa qua cái chuyện nó ngược lại, tức là một người cảnh sát da đen, mà không phải những da đen mà là một người gốc Hồi giáo, mà không phải chỉ là người Hồi giáo mà thôi, mà đây là một di dân Hồi giáo từ cái nước Somali. Somali là cái nước mà quý vị biết là rất là hỗn loạn, và đó là cái trung tâm của một cái bọn khủng bố, cũng gần như là cái tổ chức. Thì cái thành phố mà quý vị biết là hồi đó là cái thành phố thủ đô của nó là Mogadishu đó, là đã có cái cuộc loạn mà biệt động quân của Hoa Kỳ đã đến để can thiệp. Thì có một chiếc trực thăng của Hoa Kỳ là cái loại Black Hawk đã rớt xuống đó, và những người da đen Hồi giáo đã lôi những người lính Mỹ bị thương ở trong chiếc trực thăng đó ra, đánh đập và giết chết, rồi lột áo quần và kéo cái xác chết đó đi trên đường phố. Thì quý vị biết là cái xứ Somali là cái xứ mà chúng ta có thể nói rằng là không phải là cái xứ bạn bè của Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cái thời của Tổng thống Obama thì ông đã cho nhập cư hơn 200.000 người Somali Hồi giáo đi qua Mỹ. Và những người đó đang ở cái thành phố, nó gọi là Twin City, tức là có hai thành phố nó sát nhau. Đó là thành phố Minneapolis và thành phố St. Paul ở thuộc tiểu bang Minnesota. Thì thưa quý vị, tuần vừa qua thì dư luận rất là căm phẫn khi có tin cái bà phụ nữ người gốc Australia, tức là bà Justine Damon, 40 tuổi. Bà này khi bà gọi 911 để cho cảnh sát đến để báo cáo một cái vụ lộn xộn ở trong cái khu vực của bà, thì trong lúc bà đang đứng nói chuyện với cái người cảnh sát lái xe, thì cái tên cảnh sát mà Hồi giáo Somali này nó ngồi cái ghế bên phải, và tự nhiên vô cớ không có một cái cớ gì đó mà nó đã rút súng ra, nó vói qua cái mặt người tài xế và nó bắn vào ngực bà Justine, và bà này đã chết ngay tại chỗ. Thưa quý vị, cái người cảnh sát đó tên là Mohamed Noor, là một di dân Hồi nước Somali, được nhận vào làm sở cảnh sát Minneapolis vào khoảng năm 2015. Và tên này thì thường đảm trách ở khu vực có đa số dân Hồi giáo. Thì trong tuần trước tôi có nói chuyện với quý vị rằng là có một thành phố ở đó người ta đã bầu ông thị trưởng Hồi giáo rồi. Và cái thành phố đó, thưa quý vị, bây giờ nó đa số là những người Hồi giáo. Và họ đã sống khép kín ở trong một, họ sống trong một cái cộng đồng họ khép kín. Và những người cảnh sát mà da trắng là phóng viên báo chí không bao giờ lọt vô được. Và họ tha hồ tuyên truyền hay giáo dục cho con cái của họ là những người dân của họ về những cái khuynh hướng bạo động hay là Hồi giáo cực đoan. Thưa quý vị, thì thay vì là phải có một cái biện pháp gì để chấn chỉnh thì cái bà thị trưởng của thành phố đó là bà Betty Hodges là lên Facebook để mà khen ngợi cái thằng Mohammed này là một người cảnh sát đắc lực ở cái khu đó là khu Precinct số 5. Và cái thằng này nó tưởng tượng nó đi tuần quanh cái hàng cửa hàng siêu thị có tên là Carmel Mall, là nơi mà chúng tôi vừa nói là có cộng đồng Hồi giáo ở đó. Và theo báo Washington Post thì khi mà thằng này nó được thu nhận vào cảnh sát thì dân Hồi giáo ở đây đã tổ chức những cái tiệc tùng liên hoan để mừng cho thằng no này. Và thưa quý vị, là họ, những người Hồi giáo đó là họ đã sinh hoạt như thế nào, đến nỗi mà ông Eric Schlossberg trong cái cuốn sách Isis Exposed thì ông đã nói đây là một cái nhà nước Hồi giáo Minnesota, tức là ông coi cái thành phố, cái tiểu bang, cái thành phố Minnesota này như là một cái nhà nước Hồi giáo. Nguyên văn ông dùng cái chữ là Islamic State of Minnesota. Và thưa quý vị, cũng xin nhắc lại Somali là căn cứ hiện giờ lớn nhất cho bọn khủng bố Hezbollah. Và chúng tôi có nói là cái vụ Black Hawk Down rồi đó. Thì bây giờ trở lại cái vụ bắn chết cái cô Justine Damon này. Thì cô này đã chết oan ức bởi vì cô trước khi mà cô sắp thành hôn vào tháng 8, tức là một tháng nữa thì cô lấy chồng. Và hiện nay thì dân chúng ở Hoa Kỳ và ngay cả cái nước gốc của cô là nước Úc để kêu gào nhà chức trách phải mở cái cuộc điều tra để làm sáng tỏ nội vụ. Nhưng mà có một cái chi tiết rất là đặc biệt, tức là thay vì là khi mà mỗi khi mà cảnh sát được gọi đến mà phải đối phó một cái vấn đề gì đó đó thì theo cái luật là cái camera, tức là cái máy thu hình ở trên xe phải mở sẵn, phải mở on, và cái body cam, tức là máy thu hình gắn trên ngực của người cảnh sát cũng phải mở ra. Thì trong trường hợp này cả ba cái máy, tức là cái máy gắn trên xe và hai máy gắn trên ngực của người cảnh sát đang ở cái tình trạng off, tức là không có mở ra. Thì như vậy thì nếu có chuyện gì xảy ra thì không có làm sao để mà chứng minh được cho nội vụ là ai đúng ai sai, rất là khó. Và cái điều đặc biệt là cái tên cảnh sát hồi này khi mà lưu giữ nó để điều tra thì thưa quý vị, nó đã giữ hoàn toàn im lặng và không chịu khai báo một điều gì sau cái vụ này cả. Bởi vì tôi nước Mỹ này đó, nó có một cái luật Miranda, tức là cho phép những người can phạm khi bị bắt thì được giữ im lặng để khỏi nói ra những điều bất lợi cho họ. Và theo ông David Klinger, một giáo sư môn Criminal Justice tại Đại học Missouri ở St. Louis, thì phía cảnh sát cũng có cái quyền, đó là cái quyền trong tu chính án số 5, như bất cứ mọi người công dân nào, tức là họ cũng có quyền không có tuyên bố điều gì cả. Thì chính cái bà thị trưởng hiện nay thì bà đã tỏ ra thất vọng, bởi vì không, nếu mà cái thằng no này không khai thì cái sự việc không làm sao mà ai mà biết được cái sự thực, bởi vì chỉ có ba người biết thôi, tức là cái bà Damon thì chết rồi, một người cảnh sát thì ngồi đó thì không biết khai không, còn cái thằng cảnh sát bắn này thì nó không khai gì cả. Và một dân biểu tiểu bang Minnesota, thưa quý vị, cũng là một anh hồi nữa, là anh nói là Ilhan Omar, thì lại đổ lỗi cho cái việc huấn luyện của cảnh sát. Anh bảo rằng cảnh sát đã huấn luyện dựa trên bạo lực và sử dụng vũ khí quá sức. Và thưa quý vị, thì trong đối với cái thằng No này, theo hồ sơ cá nhân thì chỉ trong vòng hơn một năm làm cảnh sát thì cái thằng này nó bị thưa gửi và than phiền về những hành vi thô bạo ít nhất là có 3 lần, và trong đó là một lần đã thụ lý xong và 2 lần thì còn trong vòng thụ lý. Cái vụ mà thụ lý xong ấy, thì có một là đó trường hợp một người phụ nữ thưa về tội bạo hành khi mà hắn ta nắm cái cườm tay và cánh tay bà ta thô bạo lôi kéo bà ta ra khỏi nhà, và trong cái lúc đó thì bà ta đang bị thương ở tay. Nhưng mà cái vụ này sau khi thụ lý thì anh cảnh sát đo này không có một hình phạt nào cả. Và thưa quý vị, tôi cũng đồng ý rằng là cái sự việc mà cảnh sát sử dụng vũ khí vũ lực quá đà thì chúng ta phải tranh đấu để cho làm cho người cảnh sát họ bị biết tôn trọng sinh mạng của người dân. Bởi vì cái chuyện ăn cắp hay chuyện ăn trộm hay là cướp phá hay là giật đồ nó không xứng đáng để chết, cho nên bắn chết những người như vậy là nó rất quá đà. Thì chúng ta biết rằng cái bây giờ cái phe mà liberal và phe tả thì họ đang làm giữ những cái vụ mà bắn chết người da đen, Nhưng mà thưa quý vị, trong cái lần này cảnh sát da đen Hồi giáo bắn chết một người phụ nữ da trắng thì tôi chưa nghe bên cái phe Liberal họ lên tiếng, họ làm cái gì cả. Và thưa quý vị, cũng trong cái vụ mà Hồi giáo này, tôi xin kể quý vị một cái vụ mà mới đây nhất rất là kỳ quặc. Đó là cái chuyện cô Alison Camerota, cô này là ký giả của đài truyền hình CNN lớn nhất Hoa Kỳ và cũng là cái đài tỏ tin nhất Hoa Kỳ. Cô này phụ trách chương trình CNN Newsday và cô đã vừa qua tên đài truyền hình, cô đề nghị với tất cả phụ nữ Mỹ hãy mang cái khăn quàng hai rác, tức là khăn quàng đầu của người Hồi giáo, phụ nữ Hồi giáo, để làm gì? Để biểu lộ cái sự liên đối đối với phụ nữ Hồi giáo. Và cô kêu gọi là phải làm một cái giấy lên cái phong trào văn trong tuần này để tỏ cái tình liên đối đó với người Hồi giáo, dù rằng quý bà có phải là người Muslim. À, thì thưa quý vị, đài CNN quý vị cũng biết đã tỏ ra thiên vị Muslim rất là lộ liễu khi họ đã mời một người phụ nữ Hồi lên giữ một cái chương trình để nói về những vấn đề thời sự. Và đã có lần chúng ta thấy có những cô mà thương viên trên đó họ đang mang khăn quàng khai thác này. Và cái bà mà làm cái chương trình thời sự đó thì bà đã bộc lộ rằng, bà nói rằng là từ khi có ông Đấng Trâm lên nắm quyền thì bà cảm thấy là bà không an toàn khi mà mang cái khăn quàng đầu nơi công cộng. Bởi vậy cho nên trên Facebook đó, có nhiều người họ đặt ngược vấn đề lại. Họ bảo cái gì, tại sao những cái bà Hồi giáo này không lừa khăn quàng đầu đó để tỏ cái sự liên đới với phụ nữ của Hoa Kỳ, là một cái quốc gia mà đã rộng lòng tru mang đem họ vào đây và cho họ nhiều cơ hội để mà thân thiết, được không?
Vâng, xin được cảm ơn ông đã giải thích về cái vấn đề của tại Minnesota vào tuần lễ vừa qua. Sau đây thì Miley xin mời ông quay về phía bên Hoa Thịnh Đốn. Thưa ông, trong tuần lễ vừa rồi thì dư luận báo chí, truyền thông, truyền hình cũng đưa ra cái vụ là con trai của Tổng thống Donald Trump đã tiếp xúc với một nữ luật sư của Nga, và nếu không lầm thì hình như bà này có dính với chính phủ của Nga. Chuyện đó có đúng hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, chuyện này tuần trước chúng tôi cũng có trình bày qua nhưng mà chưa có nhiều chi tiết, thì tuần này chúng tôi xin tiếp tục. Quý vị cũng biết rằng là bên cái phe dân chủ đó, họ bằng đủ mọi cách, bằng đủ mọi hình thức và mọi cái dịp điều kiện nào đó để họ mở tất cả liên tục những cuộc điều tra này đến cuộc điều tra nọ, rồi mời hết nhân vật này đến nhân vật nọ để điều trần, để khai báo đủ thứ. Và gần một năm trời thì họ không tìm ra được cái bằng chứng nào để kết tội ông Tâm là phản quốc, là câu kết với Nga. Quý vị cũng biết vừa rồi là có hai thứ yếu, một cái là muốn impeach ông Tâm, nhưng mà chỉ có hai ba ông dân biểu dân chủ đưa ra, không ai hưởng ứng. Rồi sau đó có một số dân biểu dân chủ thuộc khoảng mười mấy ông thì đòi là dựa trên một cái điều ở trong hiến pháp là quan tâm là về gọi là cái tâm thần để mà impeach ông, để mà huyện chức ông, rồi cũng không có thành công. Chúng ta thấy họ làm đủ mọi cách để họ hạ bệ ông Tâm. Thì vừa qua đó thì họ chộp được cái việc mà con trai đầu của ông Tâm, tức là ông Donald Trump Jr. đã tiếp xúc với một nữ luật sư Nga, và họ đã làm rộn chuyện này lên từ hai ba tuần qua. Và có người đã cáo buộc, đưa đến cái chuyện cáo buộc là một cái tội phản quốc. Mà thưa quý vị, tội phản quốc ở Hoa Kỳ là tội mang án tử hình, hay là nhẹ lắm cũng là chung thân. Thì chúng tôi có thưa với quý vị tuần trước là cái cô luật sư này tên là cô Natalia Pesadiskaya. Cô này là được giới thiệu đến ông Trump Jr. qua trung gian của người khác. Và đã gặp ông Trump Jr. tại cái Trump Tower để mà hứa rằng là sẽ trao cho ông tài liệu về bà Clinton. Và khi đó là cái thời gian tranh cử, thành nếu mà có một tài liệu về bà Clinton thì đương nhiên là họ rất là hoan hô, họ rất là thích có cái đó, bởi vì họ sử dụng cái đó để họ thắng ở trong cuộc bầu cử. Điều đó không có gì lạ cả, nhưng mà khi gặp nhau đó thì thưa quý vị, cô này là chuyển qua, cô này không có cái tin tức nào cả mà cô lại chuyển qua nói, muốn nói về cái sự cấm vận của Hoa Kỳ đối với một số doanh nghiệp của Nga. Và ông Trump Jr. đã dứt khoát rút áo đi mà không nói chuyện tiếp tục, tức là không đi đến một cái gì sâu sắc hơn. Thì trong cái việc này, nếu mà xét về phương diện luật pháp thì chúng ta thấy này, cái điều là ông Trump không có vi phạm một điều gì về luật pháp, ngay cả về an ninh quốc phòng. Thứ nhất là cô Natalia này không phải là nhân viên chính phủ Nga, cô xác nhận rất nhiều lần, cô chỉ là một luật sư làm việc cho các hãng tư, không có dính dấp gì đến chính phủ Nga. Thì chúng ta cứ cho rằng là họ làm cái việc nút áo đó đi, nhưng mà ít nhất là trên cái phương diện bề mặt là cô này không phải là nhân viên của chính phủ, mà cô chỉ đại diện quyền lợi cho những doanh nhân của Nga đã bị dính líu do cái luật trừng phạt của hiệu lực của cái đạo luật Nagasaki mà chúng tôi sẽ nói sau. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi nói là ông Trump Jr. không có vi phạm. Và ví dụ như tôi vừa nói là giả sử như cô này núp cái báo, núp cái áo luật sư để làm nhân viên tình báo cho nghe, thì thưa quý vị, ông Trump đã dừng lại và không có một cái sự đối thoại nào sâu xa hơn, tức là không có đi đến sự bàn cãi nào hết, thì làm sao mà có vi phạm được. Và cái điều thứ ba là cái điều mà buồn cười nhất, quý vị đọc phim, đọc truyện trinh thám gián điệp, quay phim gián điệp thì quý vị biết tất cả những vấn đề gián điệp thì thường thường là chỉ có tối đa là hai người với nhau. Còn đằng này trong cái cuộc họp giữa cái ông Trump Jr. và cái cô này sắp xếp là có đến 8 người tham dự, trong đó có một ông công ngôn. Thì thưa quý vị, tôi không hiểu rằng là họ họp 8 người thì làm sao mà họp nói chuyện tình báo và quốc phòng và an ninh quốc gia được. Bởi vì chỉ có hai người không là đã có cơ hội lộ bí mật rồi. Uống chỉ 8 người mà ngồi chung đó thì làm sao mà gọi là họp để bàn những cái đại sự được. Thành từ đó là cái việc rất là buồn cười. Và cái điều thứ tư là thưa quý vị, như cô Mai Lý vừa nói là cô Natalie này là đến Hoa Kỳ do một cái thông hành, một cái visa cấp bởi hành pháp Obama. Và cô đấy đã ở lại quá hạn visa cũng trong thời kỳ Obama mà không ai đuổi cô về. Và sau đây khám phá là cô còn liên lạc hiểu, cô còn giao du với cái nhóm Fusion GPS, là cái nhóm thân Clinton và đã từng lập hồ sơ để mà đánh phá ông Trump. Và thưa quý vị, cô này có cùng một mẫu số với những người đảng Dân Chủ. Đó là cái mẫu số đó là gì? Là chống lại sự cấm vận đối với nước Nga. Thưa quý vị, cấm vận là tại vì lấy cái lý do là Nga vi phạm nhân quyền mà chúng tôi sẽ nói sau. Bởi vì vậy cho nên nếu mà phe Dân Chủ sẵn sàng kết tội ông Trump Jr. về cái việc câu kết hay là nhận hối lộ, mà cái chuyện đấy, thưa quý vị, chưa xảy ra nha. Nhưng mà nếu nó muốn kết tội những ông Trump này á, những cái tội này, thì thưa quý vị, cái tội phản quốc chưa có hành vi nào cả, mưu toan cũng chưa có hành vi nào cả, cho nên không có một cái tội gì để mà nói ra. Và giả sử như là ông, ví dụ tôi giả sử là ông Trump Jr. có bàn chuyện để giúp cho doanh nghiệp của Nga, thì thưa quý vị, họ phải tự soi gương lấy họ. Bởi vì chính phe Dân Chủ trong trường hợp Clinton đã làm cái chuyện đó, chứ không phải chờ đến ông Trump Jr. nữa. Bởi vì thưa quý vị, theo cái tài liệu của WikiLeaks, ngày 26 tháng 6 năm 2010, cái lúc mà cựu Tổng thống Bill Clinton đến Moscow để đọc một bài diễn văn và được trả giá $500,000 cho bài diễn văn đó, thì lúc đó bà vợ, tức là bà Hillary Clinton, đang đi đến với Nga để phản đối cái lệnh cấm vận này. Và trong cái thời gian tranh cử năm ngoái đó, thì bà Clinton đã hết sức che đậy cái việc này. Và nay thì là lúc Tòa Bạch Cung đang dỡ cái hồ sơ này ra để mà đánh trả lại phe Dân Chủ. Cái bà mà Sarah Huckabee Sanders, tức là cái bà này vừa ngày hôm nay vừa lên thay cái chức tham vụ báo chí Tòa Bạch Cung, thay thế cho Sanders đó. Thì thưa quý vị, bà đã nói rằng nếu quý vị muốn bàn chuyện quan hệ với Nga, cấu kết với Nga, thì chẳng cần tìm đâu xa cả, hãy trở lại cái vụ bà Clinton. Bởi vì theo một cái email của một thành viên trong ban tham mưu của bà Clinton này, thì ông Bill đã nhận một cú điện thoại của Tổng thống Nga, khi đó là còn làm thủ tướng, là Vladimir Putin, đã bày tỏ sự biết ơn của Nga đối với bài diễn văn mà họ trả $500,000 đó. Thì trong thời gian đó, bà Hillary là Bộ trưởng Ngoại giao, và số tiền khổng lồ, thưa quý vị nghe cho rõ, do công ty, số tiền $500,000 do công ty tài chính của Nga có tên là Renaissance Capital trả. Và thưa quý vị, công ty này là công ty đang bị ảnh hưởng nặng trong cái luật Magnitsky. Đấy. Bởi vì cái việc đọc diễn văn này hiện nay, thưa quý vị, nó đang ám ảnh gia đình Clinton. Bởi vì ngoài vụ này, Clinton còn nhận tiền của Nga để ba chiếc quảng uranium, là chúng tôi có nói trước là trong thời gian bà làm Bộ trưởng Ngoại giao đó. Và trong cái thời gian, mà liên lạc với Nga của cái nhóm này đó, thì thưa quý vị, cũng có bàn tay của cô nữ luật sư Natalia Veselnitskaya làm trung gian nữa. Tức là họ dính líu đến cái cô này trước khi mà ông Trump Jr. dính líu nữa. Và trước cái ngày mà cậu Bill Clinton mà đọc cái bài giữa $500,000 đó, thì cái lúc đó Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu bà Clinton, lúc đó là bộ trưởng, không nên cấp visa nhập cảnh cho các bên quốc gia. Nhưng mà bà này từ chối điều đó bởi vì bà chống lại cái luật Magnitsky. Thì thưa quý vị, cái vụ ông Trump con này chưa xong nữa, thì hôm thứ Tư lại nghe mấy cái ông dân biểu đòi lôi ông Tổng thống Trump ra bàn thạc nữa, là nói là ông Tổng thống Trump đang ngồi bàn chuyện với ông Tổng thống Putin rất là lâu, mà cái cuộc nói chuyện đó, cái nội dung không được công bố ra ngoài. Thì thưa quý vị, hai người đó họ không nói chuyện trong phòng kín, đóng kín cửa và không có ai ngoài hai người đó. Mà thưa quý vị, họ đang ngồi trong cái phòng ăn, lúc đó là cái bữa tiệc, và hai người đang ngồi riêng ra, trong khi những người khác của em thì hai người riêng ra để bàn việc. Thì thưa quý vị, như vậy không nghĩ, chúng tôi không nghĩ là họ bàn chuyện quốc gia đại sự gì long trọng, mà chắc là chỉ những cái chuyện bao giờ chú béo mà thôi. Và nếu mà hai vị lãnh tụ của một nước mà bàn chuyện, thì thưa quý vị, những cái vấn đề đó cũng không thể nói ra công chúng được, không thể mắc bất cứ một cái điều gì mà những cái vị ẩn thâm bàn với nhau là phải tình cho ngoài cho công luận biết được, bởi vì biết đâu họ bàn những cái bí mật quốc phòng mà sẽ đánh bàn bất ngờ nào đó và bị lôi ra cho ngoài biết, thì thằng Kim Jong Un nó biết, nó đề phòng mất tiêu rồi. Thật sự tôi thấy họ đòi hỏi những cái họ lên án những cái rất là phi lý. Và cái hiện tượng mà các vị trong đảng Dân Chủ theo đuổi cái việc Nga với ông Trump, thưa quý vị, đã được các nhà bình luận họ xem đây là một cái sự ám ảnh. Mà sự ám ảnh đấy làm cho họ nhận định không còn biết là đúng hay sai, không biết là hơn hay thiệt, và càng ngày làm cho họ đi vào cái lối hành xử càng ngày càng thiếu kiểm soát. Và một nhà bình luận khác thì họ cho rằng chính tại vì đảng Dân Chủ cho đến nay không có một kế sách gì tốt đẹp, không có một chương trình nào hay ho, cho nên họ đâm ra rỗi ra họ làm những cái chuyện bao đồng mà thôi, được không?
Dạ vâng, thưa ông, theo Mai Ly nhìn thấy trên màn ảnh thì cái buổi cơm hôm đó thì nếu Mai Ly không lầm là hình như có tới 30 vị nguyên thủ quốc gia cộng thêm 30 bà vợ của 30 ông đó. Họ ngồi trong một cái phòng rất là lớn mà nói là hai ông Tổng thống Putin với ông Tổng thống Trump đã gọi là họp với nhau một cách bí mật. Thì Mai Lê nghĩ là cái định nghĩa của chữ bí mật đối với những người này có lẽ là nó không cùng với cái định nghĩa của chúng ta. Vâng, thưa ông, bên cạnh từ này tới giờ thì ông có nhắc tới cái đạo luật Magnitsky, thì xin ông cũng vui lòng giải thích cho quý vị thính giả được biết đạo luật Magnitsky là gì, thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, cái đạo luật Magnitsky này nó ra đời vào năm 2012. Đó là cái dịp mà một ông luật sư của Nga, ông Sergei Magnitsky, khi đó là 36 tuổi, thì ông lên tiếng tố cáo Nga và những cái tổ chức tội phạm ở Nga. Thưa quý vị, ở Nga nó có nhiều tổ chức mafia rất là khủng khiếp, hơn Mỹ nữa đấy. Thì ông tố cáo chính phủ Nga và những tổ chức này đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la từ một công ty ngoại quốc tên là Hermitage Capital Management. Thì một nhà đầu tư ngoại quốc cùng với cái ông William Browder, tức là chủ của công ty Capital Management đó, đã mướn cái ông luật sư này theo dõi các khoản tiền hàng trăm triệu đô la, mà sau đó thì họ khám phá ra là chính phủ Nga đã gian lận để đánh thuế. Thì ông Magnitsky này mới báo cáo sự gian lận này đến chính quyền. Thì thay vì là giải quyết cái nội vụ này thì chính phủ Nga đã bắt ông đưa vào tù, đánh đập và tra tấn đến bỏ mạng ở trong tù. Đấy. Thì ngày thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2009, mẹ của ông luật sư Magnitsky này đã cầm cái bức ảnh của con mình để trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng thông tấn AP. Và cũng lúc đó, thưa quý vị, tất cả các phóng viên đã chuẩn bị hồ sơ để với bằng chứng về việc ông này bị đánh đập chết ở trong tù. Thì khi đó là năm 2012 thì Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một cái đạo luật gọi là đạo luật Magnitsky, và trong đó là Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp trừng phạt đối với những viên chức chính quyền hay những cái doanh nghiệp của bất cứ một nước nào mà trong nước đó có sự đàn áp nhân quyền rất là nghiêm trọng. Và cái nước mà bị đầu tiên là nước Nga, thì trong đó có cái công ty Renison là bị đầu tiên. Và thưa quý vị, tôi nhắc lại là trong đoạn trước tôi có nói công ty Renison lại là công ty đã mướn ông Bill Clinton nói chuyện là trả 500.000 đô la để mà mặc cả để cho bà vợ khi đó là Bộ trưởng Ngoại giao là xóa bỏ cái luật này đối với họ. Đấy, tức là một cái vụ hối lộ. Thì sau khi ông Magnitsky chết đi vào tháng 11 năm 2009, thì ông Browder này đã có bằng chứng là những viên chức trong cái công ty Renison Capital này có dính líu đến cái vụ này, tức là cái vụ mà ông luật sư đã chết nữa. Vì thế trước khi Quốc hội thông qua đạo luật này thì công ty Renison này đã hối lộ cho Bill Clinton 500.000, chúng tôi đã nói ở trên. Liên quan đến năm 2011 thì sau khi mà nghe là chống đối cái luật Magnitsky này thì Bộ Ngoại giao của bà Clinton đành phải thi hành cái luật đó và đã ra lệnh cấm visa cho những người Nga dính líu đến cái vụ gian lận tài chính, không cho họ nhập cảnh nước Mỹ. Và vì cái vụ đó cho nên Nga nó trả đũa bằng cách là nó chấm dứt không cho người Mỹ nhận con nuôi đang từ Nga về và cũng cấm hẳn 18 nhân viên của Mỹ không được đến nước Nga. Thì thưa quý vị, theo cái tiết lộ của WikiLeaks, vì nhu cầu tranh cử năm 2015, 2016, cho nên bà Clinton đã dùng áp lực để ngăn chặn báo chí làm lớn vụ này ra. Và cái thời mà còn tranh cử đó thì bà Hillary đã lập ra một nhóm có tên gọi là Rapid Western Communication Team for Hillary for America, tức là cái nhóm mà gọi là truyền thông phản ứng nhanh để vận động cho Clinton. Thì ngày 21 tháng 5 2015, ông Jesse Lewis là người ở trong cái nhóm đó có tiết lộ cho báo chí hay như sau. Ông đã nói rằng nhờ sự giúp đỡ của toán nghiên cứu mà chúng tôi đã chặn, ông Nguyên Anh là dùng chữ kêu, tức là giết chết đi cái nhóm truyền thông của Bloomberg, không cho cái nhóm truyền thông Bloomberg tung ra những bài viết liên quan đến vụ Hillary Clinton khi bà này chống đối cái đạo luật Nowitzki, bởi vì có người chồng nhận 500 ngàn trả cho bài viết chuyện đó. Thì thưa quý vị còn nhớ là ngay từ khi mà có cái luật Nowitzki, trước khi có thì bắt hành pháp, Obama đã chống lại cái việc ra đời của đạo luật này, bởi vì ông ta không muốn gây như là bất đồng với Nga. Thì quý vị còn nhớ là bà Clinton khi đó đã bắt tay đại sứ Nga và đưa một cái nút reset, là bảo thôi bây giờ reset, tức là xóa hết để làm lại từ đầu. Đó là tất cả cái nội vụ chúng tôi biết về cái luật Magnitsky, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông khi ông nhắc tới Hillary Clinton, thì như vậy nó liên quan tới cái thời đại của Tổng thống Obama. Thì thưa ông, theo chúng tôi được biết, trong thời gian gần đây, chính phủ Donald Trump hay là hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đang có một cái ủy ban, họ đang bắt đầu nghiên cứu và điều tra nhiều cái viên chức phục vụ dưới cái thời kỳ của Tổng thống Obama, phải hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, thực ra ông Trump hiện tại đang gặp một cái khó khăn, tức là ông làm Tổng thống đến 6-7 tháng, nhưng mà những cái thành viên ở trong tòa bạch cung chưa hẳn, chưa phải là người của ông, vẫn còn những cái người, còn rất nhiều người của thời Obama để lại. Cho nên cái vừa rồi chúng tôi có nghe người ta nói đùa rằng ông Trump á, ông muốn là tháo sạch cái đầm lầy, drain the swamp. Nhưng mà chính những người dân chủ và chính ngay những người cộng hòa ở trong cái quốc hội đã đóng kín cái nút tháo ra rồi, thành ra ông tháo hoài mà không ra được. Đấy, thì thưa quý vị, vừa rồi cái nguồn tin cho của bên quốc hội cho biết là ủy ban tình báo hạ viện sẽ có thêm nhiều viên chức trong hành pháp Obama sẽ được mời ra điều tra, bởi vì dính líu cái vụ mà gọi là unmasking, tức là tiết lộ những công nhân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái chữ unmasking này là có nghĩa là có những nhân ở trong các cơ quan tình báo, họ có những hồ sơ đó và họ đã tiết lộ tên tuổi hoặc là những chi tiết về những người này ra bên ngoài, cái đó nó gọi là unmasking. Thì hiện nay là có gần 10 viên chức trong các thời Obama đang được các nhà điều tra hạ viện chiếu cố, và trong đó có những vị ở chức vụ cao cấp trọng yếu như là bà Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia, và bà này, thưa quý vị, bà đã đồng ý để ra để điều trần trước quốc hội rồi. Rồi kế tiếp là ông John Brennan là cựu giám đốc CIA và bà Samantha Power, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Thì vào tháng 5 vừa qua, dân biểu Devin Nunes là chủ tịch ủy ban tình báo hạ viện đã gửi đến các cơ quan CIA, FBI và NSA giấy yêu cầu, tức là cái subpoena, theo các công tòa nó dùng chữ subpoena, tức là giấy triệu tập, triệu hồi, bắt buộc những cái cơ quan này phải giao nộp tất cả những hồ sơ về căn cước những công dân Hoa Kỳ ở trong các hồ sơ tình báo mà đã bị unmasked. Thì cái giấy yêu cầu được ban hành sau một ngày trước khi có cái sự cáo buộc rằng bà Susan Rice và những người khác đã tiết lộ về những người làm trợ tá cho ông Trump, khi đó ông Trump còn làm ứng cử viên tổng thống. Và theo đài Fox News thì hiện nay các cơ quan đây vừa nói trên đã thuận để giao nộp tất cả hồ sơ đó. Nhưng mà hiện nay các thành viên đảng Dân Chủ thì phê phán cho rằng ông Nunes này là làm không đúng, bởi vì cho rằng ông Nunes này không có dính líu. Nhưng mà thực tế ông vẫn còn thẩm quyền trong cái vụ unmasking này. Ông chỉ rút ra cái vụ mà có dính líu đến cái vụ mà Trump với Nga mà thôi, chứ ông vẫn còn nằm trong ủy ban này. Thì có lẽ trong tuần tới thì bà Susan Rice sẽ ra trước ủy ban. Và có một vài cái thắc mắc về cái vụ unmasking, thì họ nói là cái vụ unmasking đối với các cơ quan tình báo chỉ là cái sự thường lệ, hay là quốc hội nó điều tra cũng là một cái thường lệ mà thôi, chứ không, nó không sẽ nó không đưa đến cái sự buộc tội, kết luận buộc tội ai là vi phạm hay là luật pháp hay là vi phạm các thể lệ khác. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta biết sơ sơ, còn sau này những cái đi ra quốc hội như thế nào thì tôi sẽ theo dõi để trình bày sau, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, ngay từ cái giây phút ban đầu khi Tổng thống Donald Trump ứng cử, trong thời gian còn ứng cử, thì ông hứa rằng khi ông trở thành Tổng thống thì ông sẽ gọi là thu hồi lại cái Obamacare. Thì không biết cho tới giờ phút này, một cái đạo luật bảo hiểm sức khỏe khác đã được gọi là ban hành hay là đã đưa tới đâu trong lượng viện quốc hội của Hoa Kỳ rồi thưa ông?
Nên thưa cô, cái xe để mà làm mà một cái đạo luật bảo hiểm đó bây giờ nó bị cọc, nó đậm mô trên đường rồi, nó đang khựng lại rồi, không giải quyết được nữa. Thì có thể nói là lời hứa của ông Trump về cái đạo luật mà Obamacare thì mới thực hiện được có một phần đầu, là cái phần dễ nhất, tức là phần appeal, phần nghĩa là hủy bỏ nó thôi, phủ nhận nó thôi. Nhưng mà để thay thế nó bằng một cái đạo luật mới hợp lý hơn thì thưa quý vị, nó không phải là đơn giản, không phải là khó. Nó khó vì nhiều lý do, mà lý do đầu tiên là cái sự bàn lại là bất đồng của bên dân chủ, là coi như hoàn toàn phe dân chủ là không luật. Trong khi đó phe cộng hòa cũng có những người lại bất đồng ý kiến nữa. Tuy rằng đối với dân chúng là có 60% là đồng ý thay thế Obamacare, nhưng mà từ hơn 6 tháng này thì quốc hội vẫn chưa có một cái bộ luật nào vừa ý. Có một bộ luật đã đưa từ Hạ viện, đưa lên thông qua rồi, đưa lên Thượng viện thì không đồng ý, rồi sửa đổi, rồi đưa ra lần thứ nhì cũng không có được, không có được thông qua. Thì xuống thì bất cứ cái điều gì mà Cộng hòa đưa ra thì phe dân chủ họ rất là đoàn kết. Đây là một cái điểm son của phe dân chủ, tức là họ đoàn kết. Cái gì Cộng hòa đưa ra là họ bác bỏ, không cần biết lợi hại đúng ra, họ bác bỏ 100%. Trong khi đó phe Cộng hòa thì không đoàn kết bằng, cho nên của Cộng hòa đưa ra mà cũng có những người bất đồng. Cho nên đến giờ phút này ở Thượng viện chỉ cần có 4-3 thượng nghị sĩ Cộng hòa không bỏ phiếu thuận thì cái đạo luật đó nó cũng bị tắc nghẽn. Thì trong những người không bỏ phiếu thuận là có ông Ranko, quý vị biết ông Ranko là cái người mà có nhiều ác cảm với ông Trump, bởi vì trong cái thời gian tranh cử mấy lần tranh luận đó, bị ông Trump ông chê tối tăm quá đó. Thì người ta bên ngoài thì người ta nhận định như thế này, không phải Cộng hòa Dân chủ nữa mà người ta còn nhận định sâu sắc hơn. Ví dụ như nhà bình luận Rush Limbaugh trong cái chương trình talk show thì có nói rằng hình như rằng là các nhà lập pháp là thuộc cái tầng establishment. Thưa quý vị, establishment tôi có giải thích rất nhiều lần, đó là những chính trị gia chuyên nghiệp của cả Dân chủ lẫn Cộng hòa, họ không muốn ủng hộ ông Trump, bởi vì ông Trump là một người gọi là người outsider, tức là một người chưa hề tham gia chính trị mà bây giờ ở ngoài nhảy vào làm tổng thống. Cho nên những người chính trị gia chuyên nghiệp họ không thích ông Trump. Đó là cũng là một cái lý do mà họ quay ông Trump cho đến này đó. Thì như tôi đã nói là cái việc mà làm một cái đạo luật về bảo hiểm sức khỏe không phải là dễ, bởi vì nó đụng chạm đến quyền lợi của giới tư bản ở trong cái ngành dịch vụ y tế, ngành bảo hiểm y tế. Mà những người đó, thưa quý vị, những người đó là những cái quyền lực rất lớn nằm sau cái sân khấu chính trị của tất cả các nước tư bản. Trong đó chúng ta kể là những ngân hàng, địa ốc, thị trường chứng khoán, bảo hiểm đấy. Thì bao nhiêu năm này cái giới mà tư bản này họ đã tạo ra những cái tài sản khổng lồ, mà bây giờ đó, trước đây họ đã bỏ tiền để cho các ứng cử viên vào quốc hội, thì bây giờ họ lobby để làm sao để họ giữ cái đặc quyền của họ. Và quý vị, nếu quý vị so sánh lại những cái nước mà có cái chương trình bảo hiểm y tế phổ thông cho tất cả mọi người, ai cũng được hưởng, thì quý vị biết cái đó mình phải khen họ, bởi vì họ, chính phủ của họ có một cái khả năng để thuyết phục những nhà doanh nghiệp chấp nhận cho một cái sự chia cắt cái lợi tức, một cái lợi tức vừa phải chứ không quá tham lam. Thì ví dụ như tôi có nói là quý vị đi bệnh viện, quý vị thấy cái hóa đơn của bệnh viện gửi về cho quý vị có thể lên hàng chục ngàn đô la, mà trong khi đó lần trước đây mấy không lâu phóng viên điều tra của tuần báo Time họ đã đi điều tra những cái hóa đơn đó, họ dùng cái hóa đơn đó họ ra ngoài nhà thuốc, họ đi mua ở ngoài và họ so sánh hai giá, là coi như một cái trên đời một cái dưới đất, tức là cái giá mà cái hóa đơn của bệnh viện thường nó gấp không phải 5-10 lần, nó hàng chục lần so với cái giá thực. Thì cái việc đó là một cái món lợi rất là lớn, cho nên bây giờ đụng tới những cái món lợi đó không phải là dễ. Thì nếu như mà quý vị thấy là tại vì sao mà có những người đi Canada, Mexico họ mua thuốc rẻ hơn Mỹ rất nhiều, cũng là lý do đó, tại vì cái giới tư bản về thuốc men, tư bản về y tế ở đây họ làm tiền quá nhiều, cho nên rất là khó để cho có một cái đạo luật mà đòi hỏi cho tất cả mọi người dân đều được hưởng cái bảo hiểm đó. Nếu mà có được cái điều đó thì thưa quý vị, cái phẩm chất của cái chăm sóc sức khỏe, tôi nghĩ là không được tốt đâu. Bởi vì những bác sĩ mà trả tiền ít quá, bệnh viện trả tiền ít quá, chắc là mình vô đó họ không không cư xử như bây giờ mình vô, họ coi mình như là ông vua bà hoàng đâu. Đấy. Thì tuần trước, thưa quý vị, cái ông thượng nghị sĩ dân chủ Chuck Schumer là cái người mà luôn luôn chống đối chê bai ông Tổng thống Trump, thì ông có tiết lộ một điều mà sau này người ta căn cứ vào điều đó để cho rằng chính ông Tổng thống Obama đã bị hiếp. Bởi vì trước đây ông thời ông Tổng thống Obama thì có đòi hỏi rằng là sẽ nghĩa là cái tiền cost sharing, tức là ví dụ như quý vị đi khám bác sĩ thì quý vị có copay, hay là hàng tháng quý vị có cái tiền premium đó, cái tiền đó gọi là cost sharing. Thì ông Obama là muốn cái tiền đó là chính phủ phải bồi hoàn lại cho các công ty bảo hiểm. Thì không ngờ vừa rồi ông Trump ông mới nói hớ một câu, ông nói nguyên văn là các dân chủ phe dân chủ rất muốn hợp tác với Cộng hòa để tạo ổn định thị trường bảo hiểm, cải thiện Obamacare. Tâm các việc hàng đầu phải làm là bảo đảm thường trực cho việc chia sẻ khoản tiền chi phí này để có bảo vệ dịch vụ y tế. Thì thưa quý vị, cái lời của ông này nói khác với cái lời điều trần của hành pháp Obama trước đây tại tòa án liên bang. Trước đây ông hành pháp Obama đã nói là đã có sự giảm giá thường trực rồi. Lấy đâu có sự giảm giá đó? Tức là hành pháp Obama đã dùng tiền ngân sách để mà chi trả bồi hoàn lại cho những công ty bảo hiểm đó rồi. Và cái điều đó, thưa quý vị, đối với Quốc hội, người ta coi đó là một sự vi phạm hiến pháp và vi phạm cả hình luật của liên bang, bởi vì họ đã sử dụng ngân khoản trái phép và coi như họ vượt quyền của Quốc hội. Bởi vì theo luật của Quốc hội, cái điều 1 phần 9 trong chương 5 của hiến pháp có ghi rõ ràng như thế này: không có một khoản tiền nào rút ra từ ngân phố nếu không được hợp thức hóa qua một cái đạo luật. Và cái đạo luật ngoài ra còn một cái đạo luật gọi là Anti-Deficiency Act, thì nghiêm cấm tất cả chính phủ liên bang cho phép sử dụng ngân khoản quá cái mức mà khả hữu. Đấy, thì ông Obama đã dùng cái tiền ngân sách đó để chi trả bồi hoàn cho các hãng bảo hiểm mà, thưa quý vị, không thông qua Quốc hội. Và Quốc hội coi đây là một cái sự vi phạm lấn quyền, mà cái sự này nó tiếng Anh nó gọi là power of first. Và tháng 5 vừa qua thì bà thẩm phán Rosemary Collier đã phán xử rằng hành pháp Obama đã vi phạm nguyên tắc, và bây giờ một lần nữa được ông Chuck Schumer ông nói câu đó để mà xác nhận lại. Thì cái sự vi phạm mà trong các điều khoản trong luật anti-deficiency này có thể bị trừng phạt vừa dân sự, tức là có thể bị phạt tiền, và lẫn hình sự, tức là phạt tù nữa. Như vậy thì phe dân chủ mà điển hình là hành pháp Obama đã dùng cái mục tiêu là muốn là làm cho cái thành công cái chương trình Obamacare để biện minh cho cái phương tiện họ đã làm phương tiện, họ đã đi vượt quyền của luật pháp, bởi vì họ muốn cấp sức khỏe cho nhiều người dù phải đi cảm thiên tác. Trong khi đó về phe Cộng hòa thì họ cố gắng bảo đảm về y tế cho công dân, nhưng họ vẫn muốn làm việc ở trong khuôn khổ của luật pháp, bởi vì thế cho nên mới có cái sự tắc nghẽn hiện nay, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, Miley nghĩ rằng cá nhân ông cũng như Miley và có rất nhiều nhà chuyên gia khác cho tới giờ phút này cũng chưa hiểu, chưa am tường được hết cái Obamacare từ đầu tới đuôi nó như thế nào, thưa ông. Miley xin được cảm ơn cái sự giải thích của ông. Thưa ông, trở về với tòa Bạch Ốc, thì thưa ông, theo chúng tôi được biết tuần vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng cái tuần lễ vừa rồi là cái tuần lễ Make in America. Thì xin ông vui lòng giải thích thêm về cái tuần lễ này, như vậy nó có nghĩa là gì, thưa ông?
Vâng, thưa cô, cái tuần vừa rồi là ông Trump đã chứng minh cái sự thành công của ông. Và vừa rồi tôi có xem trên một cái tờ báo, họ có nói là trong thời gian có 7 tháng thì ông Trump đã làm lời cho Hoa Kỳ 4.000 tỷ đô la. Thưa cô, 4.000 tỷ đô la. Ông đã tiết kiệm được cho Hoa Kỳ 4.000 tỷ đô la. Tức là hy vọng là cái tiền mà gọi là cái tiền mà nợ trần quốc gia đó, mà từ ông Obama từ 9.000 tỷ lên tới 20.000 tỷ thì ông Trump sẽ làm, hoặc là không có giảm đi nữa thì cái mức tăng nó không có đến nỗi mà chúng ta phải sợ. Thì mặc dù là ông Trump vất vả trong nhiều việc đã hứa mà chưa thực hiện được, thì ít nhất chúng ta cũng thấy ông thành công trong việc tạo nhiều công ăn việc làm cho dân Mỹ. Bởi vì từ khi mà ông lên làm tổng thống đến nay là cái mức thất nghiệp xuống rất là thấp và cái sản xuất đã trở lại Hoa Kỳ. Thì hôm thứ hai vừa rồi tổng thống Trump đã mở màn cho cái tuần lễ mang tên là Made in America tại tòa Bạch Cung, và trong đó thì triển lãm tất cả những sản phẩm làm ở trong nước của 50 tiểu bang. Và ông có tuyên bố khi mở đầu, ông có tuyên bố là chúng ta muốn xây dựng, chúng ta muốn chế tạo và tăng cường nhiều sản phẩm trong nước, sử dụng nhân lực của Mỹ, sử dụng nguyên liệu của Mỹ và áp dụng cái tinh thần của Mỹ. Và chúng ta khi mà chúng ta mua hàng làm ở Mỹ thì cái tiền lợi và công ăn việc làm được ở lại nước Mỹ này mà không có đi ra ngoài. Đấy. Thì thưa quý vị, cái phần triển lãm đó nó có từ công ty lớn như là công ty Caterpillar, tức là công ty mà làm những cái xe máy cày, mấy đồ rất là lớn, xe ủi đất. Rồi đến cái công ty nhỏ nhất là cái công ty Kendall, tức là làm những cái món đồ ăn. Rồi đến những cái doanh nghiệp còn nhỏ hơn nữa, tầm thường hơn nữa như là ngay xí nghiệp máy cờ, xí nghiệp làm chổi, họ đều được giới thiệu một cách bình đẳng như nhau. Thì chúng tôi chỉ nghĩ là cái danh sách của 50 tiểu bang và 50 cái công ty nó rất là dài, tôi chỉ đơn cử một vài thí dụ thôi. Ví dụ như hãng Ontech có trụ sở chính ở Birmingham, Alabama, nó ra đời năm 1929, đã hoạt động hơn tại 100 nước khác nhau. Thì hãng này, thưa quý vị, là hãng vận chuyển hàng hóa và phục vụ cho thị trường viễn thông và điện thoại. Rồi, trong đó cái hãng máy bay Sikorsky ở tiểu bang Connecticut, nó ra đời từ năm 1939. Hãng này là một chi nhánh của hãng Lockheed Martin, chuyên sản xuất phi cơ trực thăng và nổi tiếng với cái chiếc trực thăng loại Black Hawk mà quý vị từng xem phim Black Hawk Down đó. Rồi hãng Hydro Institute là sản xuất các cái dây chuyền Bell Conveyor. Rồi công ty California Wine Institute là sản xuất rượu vang nổi tiếng thế giới. Rồi công ty Great Alex and Bow Company, thưa quý vị, cái hãng này là làm tô chén bát bằng gỗ lâu đời rất là truyền thống. Rồi có cái hãng ILT Dover LP là sản xuất những cái chất có thể uốn nắn, cái chất mà dẻo có thể uốn nắn được, và cái này được sử dụng trong ký nhảy hàng không và không gian. Hoặc là hãng Golden Sign làm chuyên làm bảng hiệu đèn neon, nói chung rất là nhiều hãng và không kể ra được. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng đây là một việc cứu nguy nền kinh tế và kỹ nghệ và cứu nguy nạn thất nghiệp mà hành pháp ông Trump đã thành công trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, để giải quyết cái nạn thâm thủng ngân sách và làm quân bình mậu dịch lại thì không phải là một sớm một chiều. Chúng ta không thể ngồi chờ như là một cái phép lạ được. Nhưng mà hy vọng một ngày gần đây khi mà cô Mai-Lý, quý vị khán giả hay là tôi đi đến các siêu thị thì không còn thấy những mặt hàng mang nhãn hiệu Made in China hay là Made in PRC nữa. Thì vừa rồi cũng có cái tin là Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada, tức là ông Trudeau, có hứa là sẽ tái thương lượng lại cái hiệp ước NAFTA, là theo cái quyền lợi của Mỹ không có bị kẹt lại.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông và thưa quý vị thính giả. Trong cái tinh thần đó thì Miley cũng hy vọng rằng một lần chúng ta đi ra ngoài siêu thị hay là một lần đi mua bán cái gì đó thì xin quý vị hãy nhìn coi cái nhãn hiệu của cái phẩm vật mà quý vị dự trù mua nó có Make in USA hay không, thưa quý vị. Vì một lần quý vị mua một món hàng như vậy, đó là quý vị đang đóng góp cho cái sự phát triển nền kinh tế của Hoa Kỳ. Miley hy vọng rằng quý vị sẽ làm như vậy. Và thưa ông, bên cạnh những cái điều hứa hẹn của Tổng thống Donald Trump khi ông ra ứng cử, một trong những cái điều mà hứa đó là ông sẽ không có nương tay với những cái thành phố mà gọi là bao che cho dân định cư hay là dân nhập cư bất hợp pháp để mà trốn tránh. Thì không biết là cái vấn đề này Tổng thống Donald Trump có thi hành như lời đã hứa hay không, thưa ông?
Vâng, tôi có một cái điều đáng mừng, tức là theo cái ông quyền giám đốc ICE, tức là cơ quan cưỡng chế về di trú đó, là ông này tên là Thomas Holman, thì ông nói với báo về Washington Mania rằng cái việc mà người bên Mỹ, Trung Mỹ mà thâm nhập qua đường biên giới đã giảm sút rất nhiều trong những tháng qua. Trong khi cái việc yêu cầu cưỡng chế dân bất hợp pháp hiện nay là tăng lên đến 80%, thì thưa quý vị, chính phủ liên bang đã có một cái kế hoạch để huy động hàng ngàn nhân viên cưỡng chế di trú từ ICE đó, và tăng cường thêm nhiều phương tiện nhắm vào giải tỏa, nhắm các cái thành phố mà gọi là thành phố bao che cái dân nhập cư bất hợp pháp ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cái thành phố bao che như mạnh lớn nhất là chúng ta biết là New York, Philadelphia, Chicago, San Francisco và ngay Austin, Texas của chúng tôi nữa. Đó là những thành phố họ không hợp tác với cơ quan liên bang để mà thi hành lệnh cưỡng chế đuổi cái bọn nhập cư bất hợp pháp này. Là đây, dù rằng bọn này là những lứa mà có những hành vi phạm pháp ngay tại Hoa Kỳ. Và những cái thị trường của các thành phố này họ lập luận rất là buồn cười. Họ bảo là từ khi mà có cái hình dạng là Sanctuary City đó thì thành phố của họ an toàn hơn. vì họ đã tạo ra cái sự tin tưởng giữa hai bên, giữa những người bất hợp pháp đó và giới chức cảnh sát địa phương. Và họ nói rằng những người di dân bất hợp pháp đó họ sẽ cảm thấy dễ dàng và thoải mái khi cần mà báo cáo những tội phạm hay là cần ra làm chứng ở trước phiên tòa. Thì thưa quý vị, IC đã dự trù tuyển mộ thêm 10.000 nhân viên. Thì quý vị nào có con em là thanh niên mà khoảng độ 20, 30 tuổi, 40 tuổi thì nên khuyến khích họ tham gia vào IC tuyển mộ 10.000 nhân viên. Và theo cái ông Holman đó, ông nói với áo thì nhân viên IC sẽ truy lùng bọn tội phạm hay là những cái bọn đang bị truy nã trong cái thành phần di dân bất hợp pháp ngay tại nhà của chúng nó hay tại nơi làm việc của chúng nó. Và ông nói rằng tôi muốn chuyển một cái thông điệp rõ ràng đến mọi người, từ các chính trị gia cho đến các nhân viên công lực, và nhất là đến những người đã xâm nhập vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, rằng cơ quan IC sẽ làm việc rất tích cực. Chúng tôi sẽ cưỡng chế pháp luật theo đúng quy trình mà không hề nhân nhượng. Chúng tôi sẽ có những ưu tiên trong những công việc mà không để những người này tiếp tục vi phạm luật lệ Hoa Kỳ nữa. Thì cái việc truy lùng và cưỡng chế đối với dân nhập cư lậu là một trong những biện pháp của chính sách di dân ông Tổng thống Trump mà đã hứa hẹn nhiều lần. Và ông cũng thúc đẩy cái việc ban hành đạo luật cây, trong đó là tăng cường thêm cái sự phạt, trừng phạt đối với những di dân nào đã bị trục xuất nhưng vẫn ngoan cố trở lại Hoa Kỳ. Và cái đó là dùng cái tên của cô Catherine Stanley, là một người da trắng đã bị một tên di dân bất hợp pháp bắn chết khi mà cô ta cùng cha đi dạo mát ở tại bến cảng San Francisco. Tên này tên là Juan Francisco López Sánchez, nó là từ Mexico nhập vào Hoa Kỳ đến bị bắt đến 5 lần, trục xuất đến 5 lần rồi mà vẫn trở lại, và nó có trong hồ sơ nó can 7 tội hình sự, nhưng mà thành phố San Francisco đã bao che cho nó và để cho nó thăm dòng trên đường phố để rồi đi đến cái việc nó giết một người vô tội, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Do đó thưa quý vị thính giả, nếu quý vị đang có con em ở cái tuổi khoảng 20 trở lên mà muốn kiếm job, muốn phục vụ cho chính quyền, có thể ghi danh để mà trở thành nhân viên của sở di trú, nhất là cơ quan ICE, thưa quý vị. Thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông đến với một cái lĩnh vực nhẹ nhàng hơn, không có liên quan đến chính trị nhiều. Đó là thưa ông, theo cái sự thông báo mới nhất thì những cái rau thơm hay là gia vị nhập cảng từ các quốc gia khác thì nó có nhiều hóa chất. Xin ông vui lòng giải thích cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình được biết về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, giờ này thì quý vị đã ăn cơm xong rồi. Thì tôi không biết tên trong cái bàn ăn, trong cái mâm cơm của quý vị có những cái loại rau thơm nào. Nhưng mà tôi xin cảnh báo với quý vị như thế này. Vừa qua, các nước Âu Châu đã kiểm soát rất kỹ các thực phẩm khi trước khi nhập cảng vào nước họ. Và họ đã phát giác ra rằng rau thơm nhập cảng từ Việt Nam và Thái Lan chứa rất nhiều loại thuốc trừ sâu khác nhau với cái hàm lượng quá cái số, cái mức cho phép. Và năm 2016 thì Thụy Sĩ đã xác nhận điều trên sau khi khác xét nghiệm khoảng 1/3 các cái mẫu hàng thực phẩm từ Á Châu đưa qua đường hàng không đến các cái trường Zurich và Ghent của thành phố Geneva. Và các loại rau thơm mà quý vị thường ăn ở nhà mình là có rau quế, rau ngò gai, rồi húng nhủi, húng thơm cái gì đó, thì phải kể luôn cả loại ớt cũng nằm trong cái thành phần này nữa. Và họ đã báo cho biết là tỷ lệ rau của Việt Nam nhiễm độc là 37%, trong khi đó rau Thái Lan ít hơn là 21%. Thưa quý vị, con số này là nó dựa trên một cái số mẫu rất là nhỏ, chứ không phải là họ không có khả năng để họ kiểm soát được toàn bộ, họ chỉ lấy một số mẫu ra để họ khám thôi. Và họ đã phát hiện là có ít nhất là 10 loại thuốc trừ sâu nằm ở trong những cái loại rau này. Và ngoài cái việc buôn bán, trừng phạt người buôn bán và tịch thu số hàng, thì Sở An toàn Thực phẩm và Thú y của Thụy Sĩ kêu gọi dân chúng là hãy mua rau nội địa hoặc trồng ở các nước Âu Châu. Thì chúng tôi cũng xin quý vị, nếu quý vị có cái sau cái bách gia quý vị có đất, đồng lấy rau mà ăn, rồi hoặc là đi mua đi chợ thì cũng nên mua những cái loại rau mà làm tại Hoa Kỳ, bán các chợ của Hoa Kỳ, làm tại Hoa Kỳ. Hoặc là nếu mà có kẹt lắm thì cũng mua các nước, đừng có mua của Thái Lan, của Việt Nam, của Trung Hoa là được rồi. Và chúng tôi cũng có cái tin tức tương tự ở các nước khác bên Âu, nhưng mà chắc chắn cái vấn đề mà thực phẩm nhiễm độc ở Việt Nam và các nước Á Châu đó thì đã có từ nhiều năm qua, và Hoa Kỳ nó không thoát ra khỏi tình trạng này, thưa tôi, thưa quý vị.
Dạ vâng, khi nói như vậy thì Miley cũng xin được hỏi tiếp ông về vấn đề này, thưa ông. Những cái sản phẩm như là giày dép, quần áo hay đồ khô, thức ăn khô thì nó còn có nhãn hiệu là chế ra từ nước nào, nhưng mà dâu thơm, những cái đồ tươi đó, nó đâu có cái nhãn hiệu thì làm sao mình biết là cái dâu thơm này nó từ đâu, thưa ông?
Thưa cô, thực ra những cái loại mà hàng mà các nước bên Á Châu đưa qua nó không phải nó để tận đâu, nó có bao bì hết. Còn nếu mà quý vị mua ở đây, ví dụ như tôi thấy tôi có những người bạn họ trồng rau ở nhà, họ đem ra chợ bán thì họ bày ra ở chợ, còn quý vị vào quý vị nhìn cái loại rau nó tươi rói thì quý vị biết rồi. Còn cái rau mà nó phải nhập cảng từ Việt Nam đến các năm qua, nó không, nó có lẽ nó không tươi như vậy, mà tôi nghĩ là thường thường nó nằm ở trong bao bì. Mà tốt hơn hết thì quý vị, thưa tôi cũng không phải là nói ra để công kích hay là để bài bác gì các chợ chợ Á Châu, nhưng mà mua rau thì thôi thì đi các chợ Mỹ mua nó cũng giá đó thôi mà nó tươi tốt hơn đó quý vị.
Dạ, hay là quý vị cũng có thể hỏi chủ tiệm coi là dâu này có nhập cảng hay không. Vâng, và kế đến thì thưa ông, trước khi đúc kết chương trình thì Miley cũng xin được hỏi ông là trong ngày hôm cách đây 2 bữa thì đã có một cái quyết định liên quan đến một người rất nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là ông O.J. Simpson, thì thưa ông cái quyết định đó ra sao, thưa ông?
Mà thưa cô, thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ cái ông cầu thủ football nổi tiếng O.J. Simpson là cái người và bị buộc tội giết người vợ cũ là bà Nicole Brown Simpson và người bạn tình của cô ta, tức là ông Ron Gordon. Cái việc này xảy ra năm 1994. Thì rõ ràng trên tất cả những mọi phương diện người ta đều nhìn nó là một cái vụ giết người do ông O.J. Simpson rồi. Nhưng mà khi mà điều tra đó, thì chính cái sự mà gọi là hăng say quá của một cái người cảnh sát điều điều tra đã làm cho đang người ta gọi là làm cho cái bằng chứng nó bị nhiễu đi, cho nên khi đưa ra tòa cái người luật sư họ dùng cái nhiễu của bằng chứng đó để mà họ làm cho ông O.J. thoát tội. Một cái trường hợp khác nữa là khi mà đưa ra cái bao tay, cái găng tay bằng da đó, thì ông O.J. đeo cái găng tay vô rất là chặt, cho quý vị cái đầu đó rất là dễ giải thích, bởi vì cái đồ bằng da khi mà để ra nắng hay là ngâm nước nó sẽ rút, nó co lại, trong khi cái bàn tay ông O.J. sinh thân 1, 2, 3 tuần sau có thể ông ăn uống mập thêm, uống nước nhiều thêm, cho nên khi mà rút cái bao tay vô nó chặt rồi cứ bảo là bao tay này không phải của ông sao được. Nhưng mà đây là một cái điểm mà trong luật pháp mà chúng tôi theo dõi các vụ hình luật thì chúng tôi thấy, bởi vì dù có 10 cái bằng chứng đầy đủ cụ thể rồi, nhưng mà chỉ cần một bằng chứng mà cái người điều tra họ làm nghĩa là rối loạn đi, tức là họ có thể là họ thêm thắt cho nó bớt đi, thì thưa quý vị đó là một cái điều kiện để làm cho cái người tội phạm được thoát nạn. Đấy, cái đó là một cái điều quý vị xem, quý vị sẽ thấy. Thì cái ông này đã ở tù, ông này đã thoát nạn cái vụ tù đó, nhưng mà ông bị đưa ra một cái tòa dân sự để mà xử về cái tội chết, làm chết 2 người kia. Thì ông bị phạt dân sự là phải bồi thường cho gia đình của 2 người kia là 33,5 triệu đô la, nhưng mà ông tẩu tán tài sản để không có trả tiền này. Rồi qua năm 2007 thì ông ta lại xâm nhập vào một phòng khách sạn để đánh cắp một số hiện vật, rồi khi trong khi ông vô đó thì ông có mang súng và ông bắt cắp, cho nên khi ông đưa ra tòa thì ông bị xử một cái án rất là nặng là 33 năm. Và 33 năm đến nay ấy, thì ông 70 tuổi và ông đã ở tù được coi như là 9 năm hay 7 năm gì rồi, là đến cái lúc mà được đưa ra để mà xét tha hay giảm án thì ông cái trại cải huấn Lop Lop ở tại Nevada đó là họ là cái hội đồng ân giảm là có 6 người, và họ đã với 4 phiếu thuận thì ông này đã được tại ngoại, tức là được nghĩa là gọi là ân xá nhưng mà không phải là xóa tội. Có nghĩa ông sẽ về nhà, ông sẽ chịu cái sự quản chế của nhân viên cảnh sát, và hiện nay thì hình như là ông muốn xin đi dời đến Florida. Nhưng mà trong cái thời gian từ này cho đến khi mãn đời, cho đến khi ông già ông chết á, chỉ cần một cái vi phạm nhỏ nhặt thôi thì ông O.J. Simpson này sẽ trở lại nhà tù và thụ cho hết cái bản án 33 năm của ông ta đó, thưa cô.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông đến với chương trình ngày hôm nay. Miley xin được kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới, thưa ông.
Vâng, cảm ơn cô. Xin kính chào cô, kính chào quý vị.